nói chuyện sâu hơn về Phật pháp thì nó không được. Và tiếng Đan Mạch thì nói được khá, nhưng mà thuyết pháp bằng tiếng Đan Mạch vẫn chưa thuyết được. Thì cũng được tạm tạm thôi, chứ chúng tôi chưa có những cái danh từ chuyên môn bằng tiếng Đan Mạch, cho nó cũng đang tìm hiểu. Thì cái thế hệ của chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng tiếp nối cái thế hệ của các hòa thượng ở đây để mà trao truyền Phật pháp cho các cháu. Chúng tôi cũng có dạy lớp các cháu lớp lớp 1A, lớp 1B đó, và phải nói bằng hai ngôn ngữ. Thì chúng ta nói bằng tiếng Việt, rồi khi mà các cháu thấy ngơ ngơ, thấy không hiểu là phải nói tiếng Anh vô, phải chìm tiếng Anh vô thì các cháu mới sáng ý ra, không thôi các cháu không hiểu hết. Do đó có những cái danh từ Phật học thì nói bằng tiếng Việt các cháu đâu hiểu đâu, cho chúng ta phải dịch qua tiếng Anh rồi giảng rộng ra bằng tiếng Anh, hoặc là giảng rộng qua tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tiếng Việt cháu không hiểu thì phải giảng rộng bằng tiếng Anh. Ở đây các cháu phần nhiều hiểu bằng tiếng Anh hết, rồi tiếng Anh rất là giỏi. Thì dĩ nhiên Phật học thì các cháu cũng còn kém thôi, nhưng mà mình giảng theo cái khả năng của các cháu thôi, giảng thấp thôi. Dù chúng tôi cũng giảng bát chánh đạo, nhưng tôi cũng giảng theo cái trình độ của các cháu, chứ không phải giảng trình độ của người lớn. Như vậy các cháu hiểu thì chúng ta hỏi là thì các cháu hiểu. Thì giảng cho các cháu thì hơi cực, là phải phải dùng cả hai ngôn ngữ, cái đầu phải làm việc nhiều chút. Nó hơi khó, là nó vậy. Do đó cố gắng trên cái tinh thần đó thôi. Thì mỗi năm mà được được đến đây rồi đó, được các cháu đến học vậy rất là quý, và các cháu cũng học được chút ít Phật pháp. Thì mà chúng tôi dạy thì chúng tôi cố gắng cũng đưa vào cái tinh thần của gia đình các cháu học như này, về phải áp dụng, phải ở đó rồi có cơ hội rồi, có thời gian gần gũi với ba mẹ hơn, phải có thời gian để mà tiếp xúc với ba mẹ mình, chứ đừng có ngồi trên máy chơi game hoài. Thì tôi chúng ta mới nói những cái cách chơi cho các cháu. Dù mình chơi game chứ, vì mình không có được coi những cái chương trình bạo động, nó bắn đồ ở trên những cái game bắn giết nhau đó, mà rất là nguy hiểm. Và chúng ta giải thích tại sao nguy hiểm cho các cháu hiểu tại sao Đức Phật nói đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu. Thì chúng tôi nói từ trước đó thì các em hiểu. Thì tôi nói gì cũng giảng về chánh kiến, nhưng mà tôi giảng trình độ thấp thôi, thì các em cũng hiểu là hỏi tại sao Đức Phật nó dạy mình như vậy, và giải thích cho các cháu rõ nó ảnh hưởng tới bản thân mình như thế nào, ảnh hưởng với ba mẹ mình như thế nào, ba mẹ mình buồn như thế nào khi mà mình uống rượu, mình hút thuốc. Thì các cháu hiểu, các cháu hứa là các cháu sẽ cố gắng không có không có hút thuốc, không có uống rượu, hứa thôi, nhưng mà không biết chắc hay không. Thì trước mặt các thầy hứa vậy thôi, nhưng mà sau lưng thì làm cũng đâu biết. Thì nhưng mà các thầy trẻ thì cũng cố gắng, cũng nhiều thầy dạy trong lớp đó, thì cố gắng giảng dạy cho các cháu tinh thần Phật học để các cháu nắm bắt được, các cháu về nhà ngoan hơn, cha mẹ đi vô trường học học giỏi hơn, tập trung về cái chuyện học hành hơn hơn là tập trung cái chuyện chơi game hay là chơi internet nhiều đó. Thì các thầy cũng đưa vào những cái đề tài đó cho các cháu. Thì các thầy cũng làm hết lòng để mà giúp, thứ nhất là để về các cháu có cơ hội gần gũi với ba mẹ hơn tí và dễ thương ra. Rồi về nhà các thầy các cô cũng khuyên là nên giúp ba mẹ rửa chén tí xíu, dọn phòng của mình, tại phòng mình lung tung quá thì đâu ai muốn dơ đâu. Thì các con phải tập như vậy rồi cho nó thành cái thói quen. Thì các cháu cũng hứa như vậy. Thì mong là các cháu hứa các cháu làm thì ba mẹ cũng vui, đúng không? Về mà thấy hôm nay các cháu xuống phụ rửa chén đừng ngạc nhiên. Thì nhiều khi các cháu có thể là một vài cháu cũng tiếp nhận được, nó thay đổi, nó thấy nó về nó thương mẹ hơn, thương ba hơn. Thì các thầy cũng các cô cũng nói chuyện để cho các cháu mở lòng ra, biết thương ba mẹ hơn chút, là ba mẹ rất là cực, phải đi làm rồi tính toán đủ chuyện hết, mà như vậy về nhà rất là nhiều khi rất là căng thẳng, rất là bực dọc. Thì như vậy thì mình về mình cũng phải thương, rồi mình đến mình bưng nước cho ba mẹ mình uống, rồi nói chuyện dễ thương với ba mẹ mình thì ba mẹ sẽ bớt căng thẳng hơn. Thì các thầy các cô cũng dạy như vậy đó, để các cháu hiểu. Nhưng mà mong là các cháu hứa các cháu cũng làm những cái việc đó thì các thầy các cô sẽ rất là vui, khi mà về nhà mà thay đổi được. Vậy đó. Thì trên tinh thần đó thôi, các thầy cũng các cô cũng cố gắng để mà dìu dắt các cháu. Trước nhất là thay đổi cái cách đối xử với ba mẹ chút là nó, rồi biết đi học và biết chào hỏi ba mẹ tí xíu. Ở nhà có bằng Phật thì lại Phật, trước khi đi học lại ba lại Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, lại Phật rồi đi học để cầu Phật gia hộ cho mình vô trường được vui, được bình yên. như vậy đó, những cái việc nhỏ như vậy đó, nhưng mà mong các cháu tập rồi thành thói quen đó, thì nó sẽ giúp ích cho các cháu như vậy. Thì những cái điều đơn giản vậy thôi, những cái điều dễ hành trì chứ không có cao siêu, nhưng mà mong là các cháu cũng áp dụng được, về nhà thay đổi đừng tí xíu, mà ba mẹ gì thấy thay đổi thì đừng có ngạc nhiên, và các cháu cũng tiếp thu được nó như vậy. Dạ, thì các cháu đến đây học nó cũng có cái lợi là như vậy. Nó vô đây các cháu thì quý thầy cũng nói là các cháu vô đây đó, các cháu thấy 10 ngày ở trong này đâu có tivi, đâu có truyền hình gì đâu, đâu có internet, đâu có game, mà các cháu vẫn sống như thường, đâu có chết, vẫn vui và vẫn rất là vui đó. Thì để cho các cháu thấy là cái tinh thần tập thể mà vô cái sự tu học đó, nó mình trao đổi, chỉ cần chơi nhau trao đổi gì nó đã qua thì giờ rất là vui rồi, và không cần phải ngồi trên máy cả ngày như vậy. Và với thầy cũng nói là nếu mà tụi con các cháu mà ngồi trên máy cả ngày vậy, cuối cùng mình thành giống như cái robot vậy, mình thành giống như cái máy, mình không có trái tim, vì ngồi máy cả ngày rất là giống như cái máy luôn, cái đầu cứ chăm chú vô cái đó, và cuối cùng mình không còn trái tim để mà mình cảm được cái gì của sự sống ấy. Rồi các cháu phải ý thức chuyện đó, thời đại bây giờ mình phải đưa trái tim của mình vào sự sống, gần gũi với ba mẹ, biết cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ, nó như vậy đó. Thì các thầy cố gắng đưa ra những cái đó như vậy. Thì ba mẹ mình cũng thấy các cháu mà thay đổi như vậy thì mình phải khích lệ. Ví dụ như ba mẹ rồi ngoại nội rồi đó, thì ở đây chắc là nhiều nhiều Phật tử cũng lên hàng ngoại hay hàng nội hết rồi đúng không? Lên chức rồi. Rồi cũng là ở hàng ngoại hàng nội, rồi có vị trẻ hơn thì chắc là cũng có các cháu nhỏ nhỏ như vậy hết rồi. Thì dạ, có vị nào lên cố chưa? Chưa, có vài vị giơ tay kìa. Cố là hàng cấp cao rồi đó, giống như là đại tá ngoài có mấy người cố đó, được lên chức cố là quý lắm á. Phật tử phải ở Việt Nam mình là lão đó, sống sống dai đó mới được lên chức cố. Rồi con cháu nó như chúng ta đó, con cháu nó nhiều và được lên chức cố là quý lắm á. Và ở đây có ai là có ai có gia đình là có người lên chức sơ chưa? Sơ là trên cố. Sơ rồi mới tới cố rồi mới tới nội, cố mới tới sơ, tức là nội rồi tới cố rồi tới sơ đúng không? Đó, có ai gia đình nào có người làm sơ chưa? Chưa có hả? Có à, con nói bà sơ sống được nhiêu tuổi? Sợ chưa, quý vị cho một bàn tay đi. Hiếm lắm à, rất là hiếm những người mà sống gia đình mà có những người lên tới chức sơ là hiếm, rất là hiếm, 105 tuổi là có rồi đó. Thì chúng tôi ở hàng xóm thì có một vị sống 110 tuổi cũng lên chức sơ ở trong xóm của chúng tôi, 110 tuổi. Mà khi 110 tuổi thì bà cụ đó khi mà đi bà cũng đi nhẹ nhàng lắm, bà cũng không có tu gì nhiều, tôi thấy bà chúng tôi thấy là bà đâu niệm Phật gì đâu, nhưng mà đời sống hàng ngày là bà rất là đều đặn, đặc biệt là như vậy đó. Rồi, sáng rồi thức dậy bà 3:30 4 giờ là bà thức dậy, bà lục đục rồi bà làm chuyện này chuyện kia rồi đó, đi ra vườn hái rau trồng rau, mà ngày nào cũng như vậy nha, chứ không phải là nó đều như vậy đó. Và bà ăn uống rất là đơn giản, không phải ăn cao lương mỹ vị cheese rồi như mình hay là Foster nhiều như uống sữa đâu đâu, bà ăn rất là đơn giản, rau luộc rồi ăn cơm trắng nước tương nước mắm ăn mặn ngoài mà. Bình thường vậy thôi và rất là đơn giản, nhưng mà lại đặc biệt là sống tới 110 tuổi là chúng tôi phục luôn á. Mà khi bà mất là lúc đó chúng tôi mới có 12 tuổi, lúc đó còn ở Việt Nam trước trước khi mà chế độ cộng sản vào Việt Nam đó, 12 tuổi. Thì quý Phật tử thấy là có những người họ họ sống